ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Thiện Phúc, Chánh Thư Ký Phật Giáo tỉnh Bạc Liêu, kính thưa sư cô chủ trì niệm Phật đường chánh niệm cùng chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chỉ còn 4 hôm nữa tất cả người Việt vẫy tay chào với năm Tân Mão và đón mừng xuân Nhâm Thìn, biểu tượng của rồng bay. Nhân dịp này chúng tôi xin dành thời gian trọn vẹn cho vấn đáp Phật pháp. 3 tuần trước đó, chúng ta đang dừng dở dang ở các câu hỏi rất nóng bỏng vì thời giờ đã hết. Và do vậy rất mong quý Phật tử tiếp tục nêu ra các câu hỏi của đợt trước, và để cho phần trả lời đó được lệ lạc, chúng tôi kính đề nghị quý vị đặt những câu hỏi mang tính ứng dụng, bao gồm những trở ngại trong cuộc sống, các khúc mắc trong cuộc đời mà đến lúc đó, cần đọc sách ta không biết tìm đâu mà ra, hoặc cần tư vấn thì cũng không có cơ hội vì thời gian có giới hạn để đến chùa gặp các thầy, các sư cô. Thì đêm nay thời gian trọn vẹn là dành cho các vị, thì đó mong quý vị mạnh dạn nêu qua các câu hỏi. Hôm qua đó thì người Việt Nam làm lễ đưa ông Táo về trời. Đây đó là một hoạt động văn hóa của những người theo đạo Nho, phát xuất từ Trung Quốc. Còn người Phật tử thì không đưa ông Táo về trời, vì ông Táo không có thật, trời cũng không có thật. Nhưng mà biểu tượng văn hóa của việc đưa ông Táo đó, ta có thể khai thác và phân tích dưới góc độ Phật học, ít ra thì cũng có được vài ý nghĩa của sự ứng dụng thực tiễn nào đó. Cuộc đời của ông Táo thì rất là khổ, bà Táo thì lại khổ hơn, vì lâm vào hoàn cảnh một bà mà hai ông. Cả ba đã chết cháy, xương không còn, thịt mỡ dĩ nhiên là tan nát hết rồi. Tức là bản thân của bà Táo và hai ông Táo đó là không tự cứu giúp chính mình, lấy đâu mà họ có thể trở thành là cái nhịp truyền thông nhờ Thượng Đế cứu giúp cho tất cả con người trên hành tinh. Ý niệm về việc báo cáo các việc xảy ra trong một gia đình trong suốt 365 ngày đó là nhằm gợi lên những cái sự suy nghĩ rằng là mọi việc thiện và ác, đúng luật, sai luật, hợp lương tâm, ngược với đạo lý, dầu cho người khác không biết nhưng cũng có người nắm được. Và vì đó đừng có nghĩ rằng là việc ta qua mặt được luật pháp, trốn tránh được xã hội thì các việc làm xấu, dầu dưới bất kỳ một động cơ nào, hoàn cảnh gì, chúng ta được an toàn. Ý niệm của việc Táo về trời báo cáo công việc gia vụ là thế. Triết học nhà Phật thì sâu sắc hơn ở chỗ đó, rằng là mỗi con người khi thể hiện ra một hành động, dầu chỉ là trong tâm tưởng hay cụ thể qua lời nói và việc làm, được người biết hay không biết, thì quả vẫn trổ theo quy luật tất yếu của nó. Việc làm lành của chúng ta không cần có ai báo cáo, trình biếu, thì quả phước báo vẫn trổ với chúng ta như thường. Và ngược lại, các việc làm xấu đó, dầu có được bưng bít, bao che, ô dù, nâng đỡ, biện hộ, ta vẫn không tránh khỏi quả ác nghiệp khi chúng có mặt và đến với chúng ta. Triết lý đó đã được Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, và nội dung sau đây: dầu cho có chốn ở dưới đồng đất bằng thuật độn thổ, lặn sâu xuống biển khơi bằng các tàu hay là những dụng cụ giúp mình có thể tồn tại dưới đó, trốn sâu vào trong các động núi, bay cao bay xa trên bầu trời xanh như các con chim, khi các hành động xấu hội đủ các nhân duyên thì quả xấu vẫn truy tìm chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Cái tiến trình trổ quả tự nhiên và tất yếu đó đó không đòi hỏi đến có một người thẩm phán để định đúng và sai, tốt và xấu, cao và thấp, nhiều hay ít, động cơ thái độ thế nào, mà nó là một cái quy trình tự nó quyết định lấy. Dù sao thì cái tục đưa ông đó về trời đó, nó cũng có cái ý nghĩa rằng là việc xấu sẽ bị báo cáo, việc tốt sẽ được trình, và thưởng thiện phạt ác là cái công bằng mà Thượng Đế ở đây là nắm cấm cặn căn cặn, sẽ giúp cho một số người tin vào Thượng Đế đó cố gắng nỗ lực làm việc lành mà tránh các việc ác. Niềm tin đó có những cái giới hạn nhất định ở chỗ đó, là khi có Thượng Đế chấm công, khi có vợ chồng táo đó báo cáo, thì việc chấm công này mới được xem là chuẩn xác, còn bằng không đó thì chắc chắn rằng là không có đi đến đâu. Nó đã mặc nhiên thừa nhận rằng là các công đức, phước đức mà ta gieo trồng đó là có thể bị lọt sổ, có thể bị người khác cướp, có thể nó không trúng hoặc là nó sai tình huống, và do đó cần phải nhờ đến cái sự trình báo để việc thiện của mình được dòm ngó, quan tâm, che chở, và trên cơ sở đó được hạnh phúc. Đó là một loại nhân quả rất tương đối, và nó lệ thuộc vào cái sự can thiệp phán quyết của thẩm phán tối cao, ở đây là Thượng Đế. Và táo đóng vai trò như là luật sư biện hộ cho các việc thiện đó được Thượng Đế biết đến. Chắc chắn cái tiến trình như vậy đó, chúng ta sẽ bị lệ thuộc rất nhiều, vì nó không giải quyết được vấn đề mà chúng ta đang cần. Nhân quả như là một quy luật đó, nó diễn ra theo một cái cách thức nhân duyên thuận và nhân duyên nghịch tác động để tạo ra một cái gì đó. Ví dụ như cây mai ở trước mặt các vị, năm nay đó mai có thể nở muộn. Ở miền Bắc đó thì mai không nở được, ở những vùng giá lạnh thì mai có thể nở sớm, nở muộn là tùy theo thời tiết của nó. Những người chơi mai thì biết rất rõ cái kỹ thuật là giữ làm sao cho mai rợ nổ vào ngày 30 để phục vụ mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Cho nên họ chăm sóc mai rất kỹ, rồi có thể sử dụng một số hóa chất, nước nóng, ấm để có thể kích thích làm cho mai ở những nơi nở muộn đó có thể nở đúng thời điểm cần thiết. Ngoài ra họ có thể dùng một số hóa chất và thuốc để trì hoãn cái tiến trình nở mai nếu nó đến hơi sớm. Tất cả những cái kích thích để cho mai nở sớm hay là những trì hoãn để cho mai nở kịp đều là những cái tác động mà theo Phật giáo là thuận duyên hay là nghịch duyên, dẫn đến sự trổ mai trong thời điểm mà chủ nhân đang cần. Cái điều đó nó cũng được hiểu rất rõ rằng là vì trong bản thân cây mai chứa đủ các yếu tố để tạo ra nụ mai và trở thành là mai nở. Còn nếu trong tự thân cây mai mà không có các yếu tố này đó, thì dầu cho chúng ta có nỗ lực, có được bảo kê cái tài liệu nữa, thì đến 5 tháng ngày giờ chúng ta cần, mai vẫn không nở. Tương tự đối với các cái cây vật khác không trổ qua vào đầu mùa xuân, thì dầu cho ta có kích thích bằng kỹ thuật hỗ trợ nhanh hơn hay là trì hoãn chậm hơn, thì chúng vẫn không vì thế mà có được tiến trình nở hoa như là cây mai, cây anh đào và các loại hoa vào mùa xuân. Tiến trình nhân quả đó không có ai can thiệp được, chỉ có thể tác động hoặc nhanh hơn hoặc chậm hơn mà thôi. Phát xuất từ nhận thức này thì những người tu học Phật sẽ không phải lo về việc báo cáo của táo, vì giả sử việc đó là có thật thì táo cũng không thể nào báo cáo hết được. Tháng 10 2011 vừa qua đó, hành tinh chúng ta đạt được cái ngưỡng 7 tỷ là một dấu hiệu nhân mãn mà Liên Hợp Quốc kêu gọi chúng ta cần phải kế hoạch hóa gia đình, để thật sự làm cho ai đang sống trên đời thật sự là quý báu nhờ cái số lượng cần thiết trên một hành tinh và cái nguồn tài nguyên thiên nhiên được khai thác khôn ngoan của con người phục vụ một cách chu đáo cho số lượng người đang có. Bảy tỷ người đang khi chỉ có ba vợ chồng của táo, nếu báo cáo mỗi một gia đình chừng 3 giây thôi là có thể hết được mọi việc, giả sử có thể làm việc việc ấy, thì chúng ta thử lấy 7 tỷ mà nhân cho con số 3 ra bao nhiêu? 21 tỷ giây. Có lẽ là đến cả mấy năm sau chưa xong. Huống hồ chuyện của một gia đình trong một năm báo cáo 3 giây làm sao mà xong được. Báo cáo tối thiểu cũng phải là 10 trang A4. Đọc tốc độ nhanh như là các phát thanh viên trên các đài truyền hình thì cũng phải mất trung bình là nửa tiếng. Lấy 30 phút mà nhân cho 7 tỷ người thì có lẽ là ba vợ chồng của táo tái sanh lên chết xuống có thể là mấy kiếp mới xong được một năm báo cáo. Những cái vô lý như vậy nó vẫn tiếp tục tồn tại vì chúng ta không có thói quen là đặt vấn đề như Đức Phật đã khích lệ. Người xưa bài thế nào, người sau làm như thế ấy, đến cái ngày 23 âm lịch hàng năm là cứ cúng đưa ông ta về trời. Bây giờ chúng ta thử đặt ra, trong suốt 7 ngày táo về trời để báo cáo, nếu những việc làm lành và thiện xảy ra trong thời gian đó thì ai sẽ ghi nhận và báo cáo đây? Chẳng lẽ kẻ vi phạm luật pháp trong 7 ngày đó là thoát tội, người làm các việc công ích xã hội, từ thiện, thương người, giúp Phật, cứu đề, chẳng được ai tuyên dương? Và đó là 7 ngày hỗn loạn nhất trên hành tinh hay sao? Lại càng phù phiếm và vô lý hơn nữa. Cho nên người tu học Phật là không nên bận tâm vào cái tục đưa ông táo về trời, vì tục này là của những người theo đạo Nho, gắn kết với nền văn hóa Trung Quốc mà thôi. Ở miền Bắc thì người ta còn mua cá chép để phóng sanh, lại càng vô lý nữa. Cá chép thì sống ở nước, ra đến sông lớn là dễ chết, ra đến biển lớn là không thể tồn tại. Nó sống ở trong một số gọi là ao hồ nhất định, và đặc biệt là trong các dụng cụ nuôi ở trong các gia đình. Người ta lại tin tưởng rằng là cái con cá chép đó lại có thể đưa ông táo về trời. Cá thì phải sống dưới nước. Nước nào cũng tuôn ra biển. Và biển thì nó nằm ở trên mặt đất và bám theo mặt đất thôi. Còn bầu trời đó, theo Phật giáo nó là cái vũ trụ bao la, không có cái cảnh giới trên những cái tầng mây. Như vậy, nếu tục này là đúng đó, thì ông Táo sẽ chẳng bay lên trên trời được mà có mặt ở dưới biển, sông, rạch, ao, hồ. Mà nếu như ba vợ chồng này mà không biết bơi là chết ngộp thôi. Rất nhiều thứ vô lý. Rồi vì phong tục tập quán, người ta cứ phải duy trì. Rồi cứ mỗi một năm như vậy, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, nào là giấy vàng mã, nhằm đúc lót táo, để táo không có báo cáo sai với sự thật, để táo báo cáo tốt, báo cáo gian, báo cáo dối, cho gia đình đó được bình an, khỏi cặp mắt dòm ngó của Thượng Đế. Cái phong tục này hé ra nhiều cái thói quen ô dù về chu dập, để trái ngược lại với luật pháp con người, trái ngược lại với đạo đức. Cái ghi nhận về tốt và xấu đó nó thuộc về nhân quả, mà không ai có thể làm được việc ấy ngoài bản thân của nhân quả. Cho nên ta đừng nên bận tâm. Từ ngày 23 trở đi cho đến Tết, quý vị cứ nấu thoải mái, không có sao hết á, không có táo nào phạt. Ở một số vùng thôn quê đó, từ ngày 24 ta lại tượng trưng cho ngày đưa chư thiên về trời. Làm gì có chuyện đó. Thực ra nó phát xuất từ một cái nền văn hóa nông nghiệp mà nhiều chục năm về trước đó, thì phần lớn các ngôi chùa nằm ở trong vùng nông thôn. Các thầy, các sư cô phải làm công việc đồng áng hoài các Phật sự, giảng kinh, thuyết pháp, giáo dục, từ thiện, tư vấn, vân vân. Còn phải lao đầu vào công việc đồng áng như bao nhiêu người dân khác, để vừa có những cái hoạt động lễ hành và đồng sự gắn kết với đời sống nông thôn. Nhưng mà khác đó, thông qua cái việc lễ hành đồng sự này đó, cái việc gần gũi đó mới giúp cho các tu sĩ hỗ trợ tích cực về phương diện tinh thần và tâm linh cho người dân ở khu vực phụ cận. Thì suốt một năm làm Phật sự, bao gồm luôn cả đồng áng để mệt mỏi, thì tu sĩ Phật giáo cũng cần phải nghỉ ngơi trung bình là khoảng 6-7 ngày để lo công việc trang trí chùa chiền cho được trang nghiêm, nhằm vào từ ngày 30 âm lịch cho đến mùng 1, mùng 2, mùng 3 có thể tiếp rước nhiều phái đoàn, nhiều Phật tử bá tánh thập phương đến để chiêm bái giờ phút đầu năm. Đó là thời gian rất cần thiết, và một số chùa đã phải tạm nghỉ vì số lượng các tu sĩ quá ít. Nếu tiếp tục lập đồng án thì không ai có thể đủ thời gian để làm cái công việc chuẩn bị cho mùa Tết. Và trong dân gian người ta có nói nôm na là đưa chư thiên về trời, cho nên chùa tạm ngừng tụng kinh, tạm ngừng việc đám sám để tập trung cho việc chuẩn bị đó, để cho người ta khỏi câu hỏi. Chứ thực ra đó thì chư thiên là con người sống ở các hành tinh khác, và họ cũng đi bằng hai chân giống như chúng ta, chứ không họ phải là có cái đôi cánh bay giống như các con chim. Và họ sống trên hành tinh của họ, ta sống trên hành tinh của chúng ta. Họ không thể qua chúng ta để giám sát công việc rồi bay về các cõi trời. Mỗi một cái cõi trời đó, nói cho đạo Phật đó, là một hành tinh có sự sống con người. Vậy đó mình cũng cần phải hiểu rõ tại sao nó có những cái phong tục vậy, để vào những cái dịp cuối năm đó, ai rảnh cố gắng phát tâm về chùa để phụ giúp. Cái công việc ở chùa vào những ngày cuối năm thì rất bận rộn, mà số lượng tu sĩ thì lại quá ít. Và do đó nếu không có sự phát tâm đóng góp công sức của các Phật tử đó, thì các Phật sự ở chùa đã có thể bị trở ngại. nêu ra hai ý tưởng nhỏ để chúng ta thấy cái phong tục tập quán của dân gian không phải cái nào cũng tốt hay có giá trị, nhất là những phong tục tập quán phát xuất từ niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng ngoài đạo Phật, tiếp biến hòa nhập với cái nền văn hóa bản địa của Việt Nam. Không có nghĩa là người Phật tử cái gì cũng tiếp thu hết, thì tiếp thu như thế là nó trái ngược lại với nền văn hóa Phật giáo, tốn kém nhiều tiền, phung phí nhiều thứ mà rốt cuộc không có giá trị thật. Cho nên ngay cái ngày 23 tháng chạp âm lịch đó, thì nhân sự kiện dân gian người ta đưa ông Tám về trời, thì các thành viên trong gia đình nên ngồi lại với nhau để kiểm điểm rằng là trong năm qua đó, các nỗ lực cho sự nghiệp, cho tình thân, cho tình thương, cho hạnh phúc mái ấm gia đình đó, có làm trọn vẹn chưa? Và nếu chưa thì đâu là nguyên nhân chính yếu, đâu là các yếu tố phụ để chúng ta cùng nỗ lực khắc phục, chăm sóc cho nhà. Vậy cái ngày 24 tháng chạp, thay vì được hiểu là cái ngày nghỉ ngơi vì chư thiên đã về trời hết, thì trong mỗi gia đình chúng ta cứ nghĩ là đây là những ngày mà chúng ta ngoài cái việc được nghỉ Tết theo quy định của pháp luật, chúng ta dành thời gian trọn vẹn cho những người thân thương nhất trong gia đình. Đó là cái nền văn hóa mái ấm gia đình rất là đặc biệt ở tại Việt Nam. Mà các quốc gia khác đó thì cái mùa Tết dương lịch của họ đó, họ chỉ có được ngày 30, một tây, hai tây, ba ngày nghỉ thôi, chứ không có nhiều như mình là 90 ngày đâu. Và nên tận dụng thời gian này để làm hâm nóng lại cái truyền thống văn hóa gia tộc, cái tình thân thương trong gia đình, thể hiện mối quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Và làm được như thế đó thì một mặt đó, ta thể hiện được cái trách nhiệm của một thành viên trong gia tộc, mặt khác đó, ta làm cho các thành viên còn lại đó được hạnh phúc hơn, bình an hơn. Và nếu là tiếp nhận các truyền thống văn hóa của Việt Nam và dân gian dưới góc độ vừa nêu thì người Phật tử sẽ sống tích cực và năng động hơn nữa. Bây giờ thời gian còn lại sẽ dành trọn vẹn cho phần vấn đáp. Mời quý Phật tử thông qua sự điều phối của thầy Thiện Phúc nêu các câu hỏi, và chúng tôi dựa vào những điều được nêu ra sẽ chia sẻ với tất cả quý vị.
Có người thân mất đã lâu, còn có gửi tên vào chùa để đọc tên cầu siêu mỗi đêm, và thỉnh thoảng có gửi cúng trai tăng. Vậy xin hỏi người thân của con có được siêu thoát hay chưa? Vậy biểu hiện nào cho biết được siêu thoát và chưa siêu thoát? Xin thượng tọa giải đáp. A Di Đà Phật.
Đây là câu hỏi khá phổ biến. Một mặt thể hiện cái sự quan tâm của những người còn sống đối với người thân đã quá giảng. Mặt khác đó thì muốn biết rõ là những nỗ lực gì và như thế nào để sự hỗ trợ đó thật sự là có kết quả và diễn ra trong một thời gian sớm, càng nhiều thì càng tốt. Theo triết học Phật dạy trong kinh điển Pali và A Hàm bằng chữ Hán đó, thì sau khi một con người trút hơi thở được đánh dấu là chết lâm sàng dẫn đến cái chết thật sự đó, trong vòng một vài giây sau sự tái sanh đã lập tức được diễn ra, và người chết ấy đã trở thành một cái phôi trong bào thai của một người mẹ nếu phước của họ ở mức độ trung bình trở lên, và có mặt trong một giống cái của các loài động vật nếu nghiệp xấu và lối sống thú tính của họ quá cao. Cái sự tái sanh như thế diễn ra ngay lập tức dựa vào cơ chế của nhân quả, chứ không có người nào sắp xếp phân định tốt và xấu như là trong kinh thánh của các tôn giáo đã mô tả, và có chức năng sắp xếp vào ngày phán quyết cuối cùng của Thượng Đế. Ở một số đoạn kinh khác đó thì Đức Phật xác định rõ đó, người gieo nghiệp cực thiện và thành phần tạo tội cực ác, tái sanh liền trong một vài giây sau khi tắt hơi thở. Cái tiến trình tái sanh đó chúng ta được hiểu giống như là cái bệ phóng của nghiệp lực, và bệ phóng này đó, nó còn mạnh hơn là bệ phóng của tên lửa và những đầu đạn hạt nhân. Nó đẩy chúng ta đến một cái cảnh giới rất là tương thích với tổng thể nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng trong nhiều kiếp, đặc biệt là nghiệp ở cái kiếp sống hiện tại. Chỉ có một thiểu số là tồn tại trung gian trong cảnh giới thân trung ấm một thời gian ngắn, đó là thành phần quyến luyến tình yêu vợ chồng và tình yêu đôi lứa. Gia tài, sự nghiệp, danh vọng, hận thù, oan ức và các hình thức chết tự vẫn tồn tại một thời gian, có thể dài 3 phút, dài 3 tiếng, dài 3 ngày, thậm chí dài 3 tháng hoặc là một vài năm. Nhưng mà số lượng đó không có nhiều so với tổng số các loài chúng sinh sau khi chết tái sanh liền ngay lập tức. Là người tu học Phật, ta đừng nên quá bận tâm rằng là sau khi qua đời đó, người thân của tôi bây giờ đang ở đâu, vất vưởng ở cảnh giới nào, để làm sao. Vì cái mối lo lắng kèm theo hoang mang đó sẽ làm cho một số vị chưa hiểu được đạo Phật dâng nạp mình cho các hoạt động đồng bóng, gọi hồn, cầu hồn, bói toán, vân vân. Và kết quả là đó, chẳng giúp được gì cho cái đời sống thực tại, ngược lại mang theo rất nhiều nỗi sầu bi khổ u não do ta nghe và tin theo các lời tư vấn theo kiểu tiền mất tật mang. Khi được hỏi cảnh giới tái sanh của một người đã qua đời, phần lớn trong các tình huống trong kinh Tạng Pali, Đức Phật chỉ nêu chung chung là người này suốt quá trình sống lương thiện, đạo đức, hợp luật pháp ở mức trung bình trở lên, cho nên đã tái sanh về cảnh giới lành. Ngài dùng cái từ là cảnh giới lành, bao gồm tái sanh làm con người ở hành tinh mà họ đã sống, hoặc tái sanh làm chư thiên hay là Atula, tức là con người ngoài hành tinh chúng ta đang sống, tức là cái phước của người đó cao hơn một bậc. Còn những cái kẻ xấu, kẻ thất đức, mất lương tâm, sống thú tính nhiều, thì Đức Phật chỉ nói chung chung là tái sanh cảnh giới xấu. Cho được hiểu đó là tái sanh vào các loài động vật, và thậm chí cũng tái sanh làm con người, nhưng mà ở trong các hoàn cảnh lịch sử, gia đình, cộng đồng, gần như là thiệt thòi, bất hạnh hơn các cư dân và cộng đồng còn lại. Chứ Ngài không nói rõ cụ thể là ở đâu. Vì có nói ra đó, những người chưa có cặp mắt thiên nhãn thông thì thấy rõ được cái tiến trình tái sanh của các chúng sinh đó, cũng khó mà tin được. Mà muốn có chứng minh họ cũng không cảm nhận được, vì họ không nằm ở cái mức độ tần số nhận thức đó. Thì các mô tả đó nó trở nên là vô nghĩa đó, và theo Đức Phật là không cần thiết. Do đó nơi nào mà nói là gia đình này khi có người kia chết đã tái sanh hay đọa địa ngục hay rơi vào cái gì đó, đều là những nói lời nói mang tính trống rỗng, không nên tin. Mặc dù thế, ta vẫn có thể dựa vào các cái tinh thần trong kinh Phật á, mô tả rằng là làm thế nào để biết được một người đã được tái sinh. Đơn giản nhất, ngay sau khi tắt thở người đó nhắm mắt, gia đình khỏi phải lo vậy đó. Còn ngay cả trong tình huống á, là mở mắt, thì dấu hiệu đó là bị ức chế về tâm lý. Họ có thể tồn tại một thời gian ngắn, nhưng rồi tất cả phải theo nghiệp. Không ai có thể mặc cả thương lượng, trì hoãn cái tiến trình tái sinh. Và do vậy họ đều phải ra đi theo cái quy luật của nhân quả. Cho nên có thể nói một cách xác đáng rằng là sau khi chết ai cũng tái sanh cả. Còn việc nằm mơ thấy người thân cách này hay cách kia thật ra chỉ là cái phản ứng ức chế tâm lý vì tình thương, vì lo toan, vì nghĩ tưởng về đối với cái người quá cố đó, mà mỗi người đã tự tạo ra các cái dữ liệu, rồi từ đó nắn tạo ra một cái câu chuyện người đó về than giảng ở dưới âm phủ rất lạnh, thiếu áo quần mặc, không có tiền tiêu xài, cần phải có cái việc cúng kính của người thân thì họ mới được chu cấp chu đáo. Tất cả như đó là trái khoa học, trái Phật học, và là mê tín dị đoan không nên tin. Công việc còn lại của chúng ta với tư cách là những người thân còn sống, làm hết bổn phận và trách nhiệm của mình thông qua các khóa lễ trước khi qua đời, tức là đang trong giai đoạn học hỏi, thỉnh thầu các thầy các sư cô ban hồn niệm đến để vấn an, để tư vấn, để hỗ trợ, để giúp đỡ cho người bệnh nhận diện vô ngã vô thường, buông xả mà ra đi nhẹ nhàng. Trong các tuần thất thỉnh mời các chùa đến tụng kinh cầu siêu để phòng hợp tình trạng chưa được tái sanh, thì nhờ hỗ trợ này sớm vãng sanh Tây Phương. Qua khỏi 7 tuần thất, các thân nhân hãy an tâm đừng lo lắng chi nữa. Cứ 100 ngày tiểu tường, đại tường và dỗ hàng năm không phải là phong tục của Phật giáo. Nó là dân hóa dân gian có gốc rễ từ Trung Quốc. Các chùa quảng hòa nhập với đền dân hóa này vì ý nghĩa hỗ trợ cho người quá cố và gắn kết cái đền dân hóa uống nước nhớ nguồn mà Phật đã dạy, cho nên vẫn phải phương tiện lạc, nhưng nó không phải là phần chính nữa. Ta hãy tin rằng là các người chết đều được tái sinh, và cái công việc của mình là phải thừa nhận việc chết đó là một hiện thực, để chúng ta vơi đi nỗi khổ niềm đau từ cái ức chế tình thương dành cho người quá cố. Và thời gian còn lại, công việc còn lại, ta đầu tư làm các việc nghĩa thiện trong cuộc đời, nhân danh người quá cố để mà làm. Thì theo kinh Địa Tạng, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Đó là một thái độ ứng xử rất tích cực và khôn ngoan của người Phật tử. Do đó quý Phật tử hãy bỏ thói quen do ảnh hưởng của Do giáo đi cầu hồn xem là người thân của mình đã được siêu sanh chưa. Không có phương pháp nào xác định rõ được việc ấy, và nhờ vào những cái dịch vụ cầu hồn đó, chúng ta tốn đến hàng trăm triệu. Mà nếu lấy cái số tiền lớn như thế này cho các hoạt động từ thiện thì lại lạc biết bao nhiêu người. Cho nên là Phật tử, chúng ta nên chọn cái văn hóa phong tục tập quán mà Đức Phật đã dạy. Ảnh hưởng từ văn hóa dân gian á, mình biết cho vui, chứ không nên làm theo, để khỏi phải mang rước cái nỗi sợ hãi và hoang mang vào trong gia đình, làm mất cái hạnh phúc của những người còn sống. Đó là những điều chúng ta cần lưu ý. Xin đi câu hỏi khác.
Và câu hỏi tiếp theo, kính bạch thượng tòa, chúng con là sống ở vùng Duyên Hải Bạc Liêu, thì so với nghề đánh bắt, nghề biển của chúng con hết sức là quan trọng. Nhưng mà nếu như chúng con thọ giới thì trong năm giới cấm này, giới sát sinh là đứng đầu. Nếu như không đi nghề biển đánh bắt thì gia đình không thể nào có thu nhập và không thể nào sống và tồn tại được. Như vậy, xin thượng tọa bằng cách nào để chỉ bảo cho chúng con về vấn đề này? A Di Đà Phật.
Đây là một câu hỏi rất thực tiễn trong bối cảnh của những cư dân sống ở vùng Duyên Hải, mà nghề nghiệp chính á, hoặc là dân bắt cá ở biển sông, hoặc là nuôi tôm cá ở các ao hồ nhân tạo, hoặc là nuôi gia súc ở các cái trại chăn nuôi. Vấn đề mà chúng ta cần phải nhận diện rõ đó, đó là sự lựa chọn nghề nghiệp và cái kết quả hay là hậu quả của nó phát sinh theo là một quy luật tất yếu. Sống bằng những nghề như vừa nêu đó thì chúng ta thấy rất rõ là chúng ta không thể tránh được cái nhân quả về việc dân bắt, tiêu thụ, buôn bán sự sống của các loài thủy tộc, các loài động vật nói chung. Trong tình huống mà người cư dân sống không có một sự lựa chọn tốt hơn, vì ở đâu quen đó chẳng hạn, hoặc cũng không có một cái cơ hội nào để mà thay đổi được cái nghề mà vốn đã gắn bó với mình, không phải chỉ đời này mà còn luôn cả đời cha mẹ ông bà, thì cái cách để giảm được cái nghiệp ở mức độ tối đa mà cư dân tại vùng duyên hải có thể làm, đó là trích những cái khoản tiền căn bản nào đó từ việc thu nhập từ các nghề vừa nêu, ta dành cho các hoạt động từ thiện, chẳng hạn như chăm sóc người già, tàn tật, trẻ mồ côi, thành phần cơ nhỡ, và xin hồi hướng cái phước quả đó cho cái việc chuyển nghiệp trực tiếp mà mình đang làm hoặc đã làm, thì bù trừ nhân quả trong tình huống này có thể làm giảm những cái hậu quả mà ta đang gắn kết với đó, vì không có một sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn. Do đó người tu học Phật đó cũng cùng một cái nghề, cái quan niệm của họ từ việc hành nghề đó nó khác với những cái người mà không gắn kết với những nghề nghiệp này. Người phương Tây bao gồm châu Mỹ, châu Âu, châu Úc vốn được xem là ba châu lục giàu sang hơn châu Á và châu Phi. May mắn hơn là vì cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ phong phú hơn, và đó kỹ thuật, công nghệ, khoa học, tiên tiến hiện đại họ đi đầu so với hai châu còn lại, đó lúc cả thế kỷ, đó lúc cả hai thế kỷ. Việc đầu tư của họ vào trong các công nghệ hiện đại làm cho họ giảm thiểu được những cái nghiệp sát so với các cư dân ở các quốc gia thuộc về châu Á và châu Phi. Người châu Mỹ, châu Úc và châu Âu á, hầu như là trên 80%+ không tự mình dân bắt chăn nuôi, mà chỉ ăn các loại thủy hải sản và các loại gia súc đã được chế biến sẵn qua công nghệ đông lạnh, nhập khẩu từ các nước nghèo. Cho nên họ ăn cái ngon, cái quý với giá rất rẻ so với đồng lương mà họ có. Đang thì các cư dân ở những quốc gia nghèo khó, trong đó có Việt Nam, phải nai rưng ra làm, và thậm chí đó là đánh đố mạng sống mình với biển cả và những rủi ro rất cao từ những nghề nghiệp mà mình đang dấn thân, để có được chén cơm manh áo mà lương bổng so với những người thuộc về các lĩnh vực khác là quá ít. Cho nên nghiệp của người phương Tây trong việc tiêu thụ các loại thực phẩm mặn ít hơn rất nhiều, như là ăn ngon hơn, hưởng thụ tốt hơn so với những người trực tiếp đánh bắt hoặc là nuôi hoặc là làm cái nghề giết mổ vân vân. Nói như thế để chúng ta thấy rõ được, nếu có cơ hội ta có thể thay đổi chuyển nghiệp ở một mức độ nào có thể được. Đừng có tin rằng là số phận của tôi nó được gắn kết với ông bà tổ tiên của tôi ở vùng đất này. Việc di dân diễn ra trên hành tinh này đó không phải chỉ có thế kỷ 20 mới có. Từ nhiều thế kỷ khi mà con người mới bắt đầu có mặt trên hành tinh, việc di dân nó diễn ra hầu như là hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Việc di chuyển để định cư một nơi mới đó là chúng ta có một cái cộng nghiệp mới, và trên cái cộng nghiệp mới đó ta có cái biệt nghiệp mới, chúng ta thay đổi được nghề nghiệp của mình. Hãy tin tưởng vào cái học thuyết chuyển nghiệp của Đức Phật để chúng ta nếu có cơ hội, chúng ta đừng đánh mất cơ hội thay đổi những nghề nghiệp mà mình đang có, hoặc cùng định cư theo công thức ở đâu quen đó, ta có thể thay đổi từ cái nghiệp dân bắt thành một cái nghề nghiệp khác chẳng hạn như là trồng trọt hay là thợ thuyền hoặc nhiều lĩnh vực khác mà mình có thể thấy là mình có cái khả năng thích ứng để tạo ra một cái sự ổn định bền vững trong nghề nghiệp mới này. Khi nghĩ tưởng đến, từ đầu chúng ta thấy là có một nhu cầu, và nhu cầu đó nó thúc đẩy mình theo công thức nghề dạy thở. Dần dần rồi cái không biết cũng trở thành biết, cái biết rồi trở biết thành sâu sắc hơn, cái sâu sắc rồi thì trở thành chuyên môn nâng cao chiều sâu để chúng ta trở thành là các chuyên gia trong một lĩnh vực. Ai cấm chúng ta trường ấy? Cho nên bên cạnh cái nghề nghiệp mà chúng ta đang làm, mà việc ý thức rõ rằng là nó gắn kết với cái mạng sống của rất nhiều các cái loài động vật khác, thì ta cũng nên đồng lúc ấy gây tạo ý thức mong có một cơ hội để chuyển nghiệp, và rồi chúng ta sẽ làm được việc ấy. Nếu không ở cái đời của mình thì con cháu mình ít ra thông qua việc ăn học cho đến chốn có thể chọn một nghề nghiệp khác. Cái cơ hội về nghiệp mới đó là mở rất rộng đối với chúng ta. Có một Phật tử ở tại Củ Chi, ba đề dòng họ đó là sống bằng cái nghề dân bắt ở biển, và để lại cho gia đình của họ một cái gia tài kết xù 15 căn hộ. Và khi người con gái này đã biết được đạo Phật đó, thì cô ta đã quyết định bán một số căn hộ, làm các việc từ thiện bao gồm phóng sinh, rồi bảo hộ cho những người bất hạnh cơ nhỡ trong các trung tâm bảo trợ xã hội, nhân danh ông bà tổ tiên, những người đã để của lại cho họ hưởng ngày hôm nay để hồi hưởng công đức. Mặc dù ông bà tổ tiên của họ đã tái sanh rồi hết, nhưng mà việc làm đó đó nó thể hiện được cái nghĩa cử uống nước nhớ nguồn. Và cái động tác chuyển nghiệp này mặc dù đã tái sinh rồi vẫn có thể còn tác động tích cực, và họ đã đổi nghề 100%. Cái đây khoảng 20 năm họ đầu tư bất động sản, họ bán đi 8 căn nhà, đầu tư vào bất động sản, sử dụng số tiền đó cho việc từ thiện, bây giờ họ có được 20 căn, nhiều hơn cái gia tài của ông bà tổ tiên họ để lại từ cái nghề dân bắt. Đó là một cái mô hình mà chúng ta thấy là sự nỗ lực chuyển nghiệp đó đã thành công với nhiều cái phước báo mới. Đó là nhờ vào cái nhận thức sáng suốt với tư cách là một Phật tử trong nhu cầu và nỗ lực chuyển nghiệp. Và rất may mắn họ làm đúng phương pháp trong một hoàn cảnh thuận lợi, là kết quả đã làm cho họ thay đổi được cuộc đời. Và ông bà tổ tiên họ với những cái nghiệp dân bắt đó đã được thay đổi, vì cái số tiền mà họ để lại đã được con cháu sử dụng cho các việc nghĩa trực tiếp để chuyển những cái nghiệp xấu mà họ đã làm. Là các Phật tử quý vị cũng có thể tham khảo cái mô hình đó. Dĩ nhiên là trong lúc mình chưa có thể bỏ được, ta nên tìm thêm một người khác như một cái nghề tay trái, tập tành làm quen, nghiên cứu, học hỏi, rút kinh nghiệm, từ từ là khi cái nghề này có thể nó có được cái chỗ đứng bằng 50% với cái nghề mà chúng ta đang làm, gắn kết với cái sự kết liễu mạng sống các chúng sinh, lúc đó mình có thể chuyển được lại. Các nỗ lực đó có thể được, dĩ nhiên là rất khó, nhất là ở những cái vùng mà gần như hoài cái nghề chài lưới ra, mình không còn biết là phải sống bằng cái nghề nào khác, cũng cần phải nên suy nghĩ. Nhưng mà không á, cái thành quả mà ta đạt được là chẳng bao nhiêu với nghiệp mà mình gieo á, nó quá nhiều. Đang khi những kẻ giàu không có trực tiếp gieo nghiệp giết, họ ăn các cái cao lương mỹ vị từ cái sự chắc mót và đổ nghiệp của chúng ta, mà họ lại sống nhở nhơ ngoài dòng nhân quả ra. Cái quy luật đó có thể nói là ai khôn nhờ dạy chịu thôi, chứ biết sao giờ. Chẳng lẽ mình là Phật tử mình đi chui đầu vào cái sự thiếu thông minh. Cho nên phải cố gắng nêu ra một quyết tâm rằng là Phật tử, tôi tin vào thuyết chuyển nghiệp thông qua việc chuyển nghề, và tôi có thể thành công bằng cách là biến các ước mơ trở thành một hiện thực. Việc làm đó là nằm trong tâm thái của chúng ta. Xin đi câu hỏi khác.
Vâng, câu tiếp theo là kính bạch thầy, nếu như khi mà thân của chúng ta mất đi đó, thì khi mà chúng ta mất thì thân đã hoại rồi, thì làm gì biết đến đau đớn mà để chịu hình phạt, như Kinh Vu Lan Bồn nói về bà Thanh Đề, mẹ của Mục Liên chịu khổ ở cảnh địa ngục. Xin thầy giải đáp. Hay gì nào hơn?
Câu hỏi thì hay, nhưng mà thông tin câu hỏi là một sai lầm. Ở trong Kinh Vu Lan ghi rất rõ, thấy dông mẫu sanh làm ngạ quỷ. Còn câu thứ hai là cái câu mô tả chúng ta dễ hình dung, không uống ăn tiều tụy hình hài. Câu này đây trong Nguyên Ngân thì không có, vì là cái bản dịch thơ, cho nên là Hòa Thượng Thích Huệ Đăng đã mô tả để chúng ta thấy và dễ hình dung cái từ ngạ là đối khác. Đối với những người chết mà chưa được siêu, họ sẽ bị đối khác về cơm ăn, áo mặc, cảm xúc, thẩm mỹ, tính dục, rồi tất cả những gì mà trong cuộc sống thường nhật họ đã từng trải nghiệm, như là một thói quen, như một sự tập tành, như là một bản năng. Như vậy, các hương linh nào chưa siêu đều bị đối khác như vừa nêu, dầu cho thực tế thì họ chẳng có thân thể, không có vóc dáng lấy đâu là mập ốm cao thấp to vân vân, chuyện đó là chuyện không có. Cái câu đầu đó là câu quan trọng, tái sinh làm ngạ quỷ khác với địa ngục. Địa ngục là không có thật, không có một âm phủ dưới lòng đất, không có một cái ngục dưới lòng đất, ít nhất là 500 năm kể từ khi Đức Phật qua đời thì học thuyết địa ngục là không có trong triết học của đạo Phật. Về sau này thì các tu sĩ Phật giáo vì phương tiện đưa hình ảnh đó vào để giáo dục các thành phần thuộc về xã hội đen, thế giới ngầm, thấy quan tài thậm chí đã đổ lệ mà họ cũng không tở, không sợ. Các cái ngục tù trên dương gian này đã trở nên là vô hiệu quả, việc vào tù ra khám trở thành như là ăn cơm bữa. Có nhiều người hãn diện tự hào và muốn tiếp tục được sống ở trong những cái dòng lao lý như vừa điệp, thì việc phát họa ra cái hình ảnh địa ngục dưới lòng đất, bâm chập dầu sôi giết chóc hàng triệu 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 tỷ lần, không lúc nào dừng nghỉ, để làm cho những kẻ xấu ớn da gà, nổi tóc gái, ám ảnh, sợ hãi mà cố quay đầu chuyển nghiệp để trở thành một người lương thiện, tích cực với một đời sống mới. Giá trị giáo dục của học thuyết về địa ngục là nằm ở chỗ đó. Cho nên không có chuyện bà Thanh Đề sanh vào cái giới địa ngục, chỉ là ngạ quỷ thôi. Ngạ quỷ nghĩa là chưa siêu do tiếc của. Bà Thanh Đề cũng khác với dân gian ở Trung Quốc và Việt Nam đồn đãi thổi phồng rằng bà vì ghét các ông thầy tu trong chùa trọng kẻ giàu không tiếp kẻ nghèo mà làm bánh tét bánh trưng có thịt chó cho các ông thầy ăn, kết quả là phải đọa địa ngục. Chuyện đó cũng không có. Bà có một đứa con trai duy nhất là Ngài Mục Liên. Dĩ nhiên khi đi tu á thì Ngài đã không còn màng đến cái quyền thừa kế tài sản của gia đình. Chồng bà thì chết trước, người thân thì không còn ai. Tiếc nuối gia tài sự nghiệp đó đã làm bà bị kẹt lại trong cái cảnh giới ngạ quỷ. Ngài Mục Liên liên nỗ lực hỗ trợ cho bà, nhưng bục nhà không thiên, yếu tố tâm lý đó nó không tác động để cho bà rũ bỏ được. Nhờ đến cái đạo đức cộng đồng, mười phương tăng, rồi Phật thuyết pháp, phân tích về vô ngã, vô thường, mà bà Thanh Đề đã bắt đầu hiểu rõ được rằng là vướng kẹt vào các tài sản đang khi con mình chẳng hề có cái nhu cầu kế thừa để làm gì. Và cái việc bố thí cúng dường trai tăng trong ngày đó làm cho bà tăng trưởng cái ý niệm là buông xả bằng các việc làm từ thiện, để làm cho bà sớm được siêu sinh. Và trong ngày ấy đó, các hương linh khác cũng nhờ cái tác động tâm lý tương tự mà thoát ra khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên đối với những người chưa được tái sinh thì không có cảm giác nóng lạnh như là được thiêu hay là chôn ở dưới lòng đất. Do đó đó, người chuẩn bị chết đừng nên bận tâm di chúc sau khi tôi qua đời là phải chôn vì thiêu nóng lắm, phải thiêu vì chôn lạnh lắm, hoặc là rồi bỏ sẽ ăn, mà ta chỉ yêu cầu những người thân tổ chức lễ ta một cách đơn giản, đừng tốn kém, và nhân danh cái người quá cố làm các việc nghĩa lễ để giúp cho cuộc đời này nó bớt đi những nỗi khổ và niềm đau. Còn là người thân đó thì khi được những cái lời di chúc đừng nên xem thường, mà hãy thỏa mãn cái nguyện vọng cuối cùng của người chuẩn bị ra đi, vì những người như thế dễ bị vướng chấp vào cái lời di chúc để xem thân bằng quyến thuộc của mình có làm đúng với cái nguyện vọng của mình hay không. Đã di chúc rồi thì đừng nên bận tâm nữa, hãy để cho người sống làm công việc của họ. Giả sử họ có không làm theo lời nguyện vọng của mình cũng đừng nên hờn dỗi giận trách, vì cái đó nó sẽ làm chúng ta bị kẹt thỉnh thoảng trong cảnh giới tái sinh. Còn là người thân thì nên hỗ trợ việc tái sinh của người quá cố bằng cách là làm đúng nguyện vọng của người đã, đó là hỗ trợ lẫn nhau để làm các việc lành. Cho nên á, những sự nằm mơ mà nội dung của nó phản ánh rằng là thân nhân quá cố của mình đang bị lạnh do thiếu áo quần vào mùa đông giá rét này là không có thật, và họ thiếu tiền chi tiêu ở dưới âm phủ lại càng không có thật, và họ đòi đói khát và đòi chúng ta cúng linh đình các loại thực phẩm mặn lại càng không có thật. Cái cảm giác đói khát bằng cái chữ ngạ như một tính từ trong cái thuật từ ngạ quỷ đó chỉ mô tả về cái cảm giác thôi, mà cảm giác thì người còn sống với người chưa người đã chết thì đều có thể có, tùy theo cái cơ chế. Có thân thì cái cảm giác nó rõ ràng hơn, không có thân thì cảm giác đó chỉ là một ý niệm ở trong tâm mà thôi. Cho nên đừng vì những cái giấc mơ không có nội dung hiện thực mà chúng ta hoảng lên, sợ hãi lên, làm những việc không đáng làm. Thì công việc của người Phật tử là tổ chức khóa lễ cầu siêu. Thậm chí chúng ta cũng nên đừng bận tâm vào các cái tư vấn của các nhà ngoại cảm, vì những phương pháp đó hoàn toàn khác với đạo Phật. Cái hỗ trợ cần thiết nếu có của ngoại cảm là làm sao để xác định được cái thi hài đó đang nằm ở chỗ nào dưới đồng đất để ta khai quật đúng với cái gì mà chúng ta đang muốn thôi. Chỉ nghe các nhà ngoại cảm nói coi chừng là bản lưu vong. Không phải nhà ngoại cảm nào nó cũng đúng, và không phải cái đó đúng lúc nào cũng nên tin. Có những cái nó đúng và logic thôi nhưng mà không có hiện thực. Và tính cường điệu trong việc tìm ra các hài cốt là rất cao. Phần lớn các hài cốt chết tập thể dễ được tìm, vì thỉnh thoảng một số hương linh trong số đó chưa siêu, họ chỉ điểm. Còn tìm các cái thi hài cụ thể của người A, người B, người C, nếu không phải là nhân vật lỗi lạc được triệu triệu người biết đến, thì việc truy tìm họ giống như đi tìm người thất lạc là rất khó. Khó phanh ra được manh mối lắm. Ví dụ như một nhân vật lỗi lạc bị thất lạc, người ta đưa lên đài truyền hình để nhận dạng hình ảnh, mô tả vóc dáng, tuổi tác, ngày tháng năm sinh. Đến lúc cả cái hành tinh này xem cái thông tin đó mà còn chưa tìm ra được, huống hồ các hương linh đâu phải gì dễ dàng. Nếu bận tâm về chuyện đó làm gì cho nó mệt. Do đó là người Phật tử có tìm được thi hài người quá cố của mình trong chiến tranh hay không, không phải là điều quan trọng, mà quan trọng là làm thế nào để họ rũ bỏ được cái chấp trước để được sớm siêu sinh. Là người Phật tử ta quay trở về cái phương pháp truyền thống là tốt hơn. Còn những người khác không phải là Phật giáo thì họ có thể sử dụng những phương pháp trong đó có ngoại cảm. Ngoại cảm có thể hỗ trợ cho những người không tin kiếp sau có thể tin rằng là chết chưa phải là hết, nó đúng với tinh thần Phật dạy. Cái hỗ trợ đó là rất cần thiết để giúp cho họ thay đổi được cái nhận thức về sau cái chết. Chứ không phải vì những cái phương pháp như thế mà chúng ta lại tin và cái gì các nhà hòa cảm nói cũng nghe theo hết. Dầu trên thực tế có rất nhiều nhà hòa cảm phối hợp với các chùa trong các khóa lễ cầu siêu, tất cả cái đó nó có giá trị tương đối thôi. Tầm dốc như là Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong của toàn nước Việt Nam, hàng trăm nhà ngoại cảm trong suốt mấy chục năm tìm kiếm mới phát hiện ra. Thì thử hỏi các nhân vật tiểu tốt vô danh trong xã hội, không dễ gì mà tìm. Tin quá mức trở thành là mê tín, sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Không phải nhà ngoại cảm nào cũng làm miễn phí đâu. Chúng tôi đã từng thuyết trình chung với các nhà ngoại cảm, đã từng thuyết trình cho các cái hội nghị về ngoại cảm và tâm linh tại quân khu 7 trong vòng 2 năm qua, và sang năm sẽ cùng tổ chức với các nhà ngoại cảm về cái hội nghị thực nghiệm tâm linh. Và chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều các nạn nhân bị một số nhà ngoại cảm lợi dụng, và một số người lợi dụng ngoại cảm, lạm dụng danh nghĩa ngoại cảm để lừa đảo người khác. Cho nên ta phải phòng hờ những tình huống này. Chúng tôi cũng đã từng nhờ các nhà ngoại cảm tìm những người thân trong họ tộc của mình, không có manh mối, là quen thân đó mà còn thế, huống hồ là những người không quen thân, đừng có mong. Cái năng lực của các nhà ngoại cảm là có giới hạn, nhưng được thổi phồng quá mức. Tìm tập thể thì không khó, không có người này chỉ, cũng có người khác hỗ trợ, còn cá nhân là không có kỳ vọng. Cho nên phong trào ngoại cảm rầm rộ trong mấy năm trở lại đây, đừng nên vì thế mà chúng ta lao theo phương pháp không phải là Phật giáo. Có một số vị phản đối chúng tôi vì cứ thấy chúng tôi thường thuyết trình chung với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, và cho rằng là chúng tôi ủng hộ các phương pháp của ngoại cảm, tán đồng ngoại cảm, truyền bá ngoại cảm. Không. Nếu chưa có theo dõi các cái buổi thuyết trình chung, chúng tôi trình bày quan điểm Phật học và khác, thậm chí là ngược lại hoàn toàn với lại phương pháp ngoại cảm của các nhà ngoại cảm. Tại sao chúng ta không được quyền ngồi cùng một diễn đàn với các nhà ngoại cảm? Cùng ngồi chung không có nghĩa là cùng quan điểm, cùng học thuyết, cùng chủ trương, tự do là mình cho đó. Và có mặt như thế đó để cho rất nhiều người quần chúng tin và ngoại cảm một cách mù quáng á, có được cái tầm nhìn khác, ấy chính là so sánh Phật học là thế, ngoại cảm là thế, và cái nào hấp dẫn hơn, cái nào khả tính hơn thì họ sẽ theo. Còn hơn là để các nhà ngoại cảm nói một mình, mà nếu như họ bơm phòng đó thì cái niềm tin mê tín này sẽ làm cho người ta tin gấp bội phần. Và tin bội phần như thế là nguy hại, mang rất nhiều các nỗi sợ hãi, vì có rất nhiều thông tin không kiểm chứng được. Còn đạo Phật nhà chúng ta, năng lực con người là có giới hạn, cái tiềm năng đặc biệt á là vô hạn, việc khai thác nó không phải ai cũng được, mà nếu có là rất hạn chế. Để thấy được như thế để chúng ta không có kỳ vọng quá nhiều vào cái gì, và cũng không nên mê tín cái gì quá nhiều. Cái gì cũng phải có lý trí, có thước đo khoa học, có thước đo nhân quả, lấy Phật học làm nền tảng để chúng ta không bị đánh lừa và không có sống ở trên những cái lời an ủi mà vốn tính hiện thực của nó không cả. Làm được như thế thì chúng ta có thể khai thác được những cái tích cực của ngoại cảm để hỗ trợ cho niềm tin về kiếp sau, chừng đó thôi. Còn việc đi truy tìm các hài cốt bị mất tích, nó không phải là cái mối quan tâm hàng đầu của những người tu học Phật. Là người tu học Phật, ta phải lấy tư tưởng triết học của Đức Phật làm nền tảng. Đó là điều rất là nên. Bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách tích cực hơn, lạc quan hơn, mà mặt không có buồn về cái chết vốn không có thể sống lại của một người thân. Mặt khác, trong cái chết đó, ta biến cái tình thương yêu trở thành những cái hành động lệ lạc cho con người một cách cụ thể. Những lời dạy như thế đối với việc tìm thấy được trong các tôn giáo còn lại. Đó là một ưu điểm của Đạo Phật, tại sao mình không phát huy? Mà cứ chạy, nay thì theo tín ngưỡng này, mai thì theo niềm tin khác, mốt thì theo cái lời đồn đại khác, mà vốn tính thực tiễn và nhân quả của nó chẳng có. Cho nên phải có lập trường về Phật học để chúng ta đứng vững trước những cái cơn lốc về tín ngưỡng dân gian, vốn dễ làm cho mình bị chao đảo dữ lắm nếu không có chiều sâu. Thì vài lời ngắn gợi đó để mong tất cả chúng ta là nghiên cứu về ngoại cảm, nghiên cứu về hiện tượng tâm linh là cần thiết, nhưng không nên mê tín, vì mê tín dầu là mê tín và khoa học cũng đều là một sự sai lầm. Giờ xin nêu câu hỏi cuối cùng.
Với câu hỏi sau cùng này khá đơn giản nhưng mà cũng khá là gay gắt và cũng đầy mâu thuẫn. Xin thầy giải đáp. Có người nói ăn chay trường là ăn được trứng gà công nghiệp, nhưng con đọc kinh sách của Đại Đức Thượng Tọa thì lại nói là chỉ ăn ngũ cốc rau quả, vậy con còn phân vân chưa rõ, mong thầy quan hỷ giải đáp thắc mắc của con.
Trứng gà công nghiệp á, về bản chất là không có trống, tức là không có cái mầm sống, với hình tức là một cái phôi, trong thời gian nó được ấp ủ trong bụng của con gà, con vịt hay là loài chim, cho đến lúc nó được đẻ ra thì cái mầm sống đó vẫn tiếp tục không có. Thì về phương diện này đó thì chúng ta có thể xác định rõ là việc ăn trứng gà, trứng vịt, trứng chim là không có trực tiếp hay gián tiếp kết liễu một mạng sống, vì nó có tâm thức đâu mà kết liễu. Do đó việc ăn chay có thể được phép ăn trứng, không có gì là trái lại với quan điểm Phật học được nêu ra trong các kinh. Tuy nhiên các nhà ăn chay nghiêm túc, thường tiếng Anh gọi là vegan, thì dầu biết rõ là trong các trứng gà công nghiệp là không có trống, người ta vẫn kiêng cử. Khoa học ngày nay còn chứng minh chúng ta biết là trong cái lòng trắng đó, nó có rất nhiều các độc tố, mà lòng trắng là cái chất nhờ, cái chất dịch để nuôi cái lòng đỏ, mà lòng đỏ là cái môi trường để tạo ra cái sự sống. Trong suốt thời gian một quả trứng được ấp ủ hoặc là ấp ủ bằng công nghiệp, dân gian thì có phương pháp thử nghiệm trứng có trống hay không trống rất dễ, đó là cầm một cái quả trứng đưa về cái hướng mặt trời, nếu thấy có một cái tụ quầng ở chính giữa hoặc gần chính giữa thì ta biết là có trống, là cái phôi. Hoặc là ta đưa lên cái bóng đèn điện thì cái kết quả xác định đó cũng tương tự. Và bằng cái phương pháp đó, chúng ta loại trừ các khả năng rủi ro do những người bán vì muốn trứng mình được tiêu thụ, cho nên dầu biết có trống vẫn nói là trứng công nghiệp. Cái cách là thử nghiệm như thế không phải là quá khó và cũng không phải đòi hỏi có một kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này. Một số khác thì cho rằng là cái trứng đó, thì là môi trường nuôi cái phôi giống như cái nhau của một con người, cho nên nó liên tục ít nhiều đến cái nghiệp sát, chẳng hạn như hình ảnh của cái hộp vịt lộn, hộp gà lộn, nó gọi là trứng giống như nhau, thì cái mầm sống nó được tượng hình gần như là gần sanh nở rồi, rồi mới được giết một cách ức chế để cho kẻ tiêu thụ có cái nhu cầu ăn tươi nuốt sống máu mủ xương thịt non của các con vật này đó, có cảm giác là ngon lành bổ ích. Mà thực ra đó thì chẳng có gì chất bổ trong đó, độc thì nó lại nhiều hơn. Chỉ cái nghiệp sát về cái việc gà dịch vịt lộn đó là rất là cao. Nên là Phật tử mà ăn mặn nên tránh ăn vịt lộn, gà lộn, trứng lộn, để hạn chế cái nghiệp sát trực tiếp. Trứng gà, trứng vịt, trứng chim mà không có trống nó có giống như là sữa thôi, mà dầu nó cũng được chế tạo từ cơ thể của một loài động vật, nhưng nó không có sự sống thì chúng ta ăn cũng không sao. Tuy nhiên đừng nên lạm dụng việc ăn trứng. Các nhà khoa học hàng đầu về thực dưỡng cho chúng ta biết đó, một người không có lao động tay chân nhiều trong một tuần, tối đa được khuyên ăn trứng 2 quả trong một tuần là vừa. Nhiều hơn số đó sẽ hại cho gan, mà gan á mà bị yếu rồi đó thì sau này đó dễ dàng rơi vào nhiều chứng bệnh nguy hiểm và dẫn đến cái việc mà chết yểu là điều có thể xảy ra, không nên xem thường. Cho nên ngay cả trong tình huống ta có lao động tay chân và cơ bắp nhiều, mỗi tuần ăn tối đa là 4 quả trứng gà thôi. Cái gì mà quá mức đều dẫn đến hại, dầu đó là chất bổ. Chất bổ nào nó cũng có những cái phản ứng phụ, tác dụng phụ trong cơ thể. Thậm chí tốt cho gan có thể hại cho thận, tốt cho thận có thể hại cho bao tử và ngược lại. Cho nên phải tiết chế trong ăn uống, có kiến thức về thực dưỡng trong các loại thực phẩm để chúng ta nạp cái gì, nạp bao nhiêu là đủ. Chai mặn gì mà lạm dụng nó hay là ăn thiếu chất thì cũng dẫn đến những tình trạng bệnh. Dĩ nhiên đối với người ăn mặn thì việc lạm dụng nó sẽ mang nhiều chứng bệnh nguy hại hơn là trong việc ăn chay. Do đó người tu học Phật đó thì hạn chế cái việc ăn trứng là cũng tốt, vì cái nhu cầu calorie từ việc tiêu thụ trứng á là không cần thiết đối với những người xuất gia. Còn là Phật tử tại gia có đời sống vợ chồng, quý vị ăn trứng thì cũng không sao. Đức Phật thì khuyên người xuất gia ăn ít hơn người bình thường, giảm cái nhu cầu tiêu thụ trong ăn uống, trong ngủ nghỉ, trong mặc, là để giảm thiểu một cách tối đa cái nhu cầu leo thang của dục vọng. Ăn nhiều trứng cũng giống như là ăn các thực phẩm mặn. Việc cơ thể chế tác ra các phản ứng hóc môn kích thích cho cái nhu cầu tính dục gia tăng hơn so với việc ăn chay đơn thuần. Đó là lý do mà các tổ sư của Phật giáo dù biết rất rõ trứng công nghiệp không có trống, tức là có mà sống, vẫn khích lệ người ăn chay không nên ăn. Vì cái lý do nó tạo ra cái nhu cầu về hoạt động tính dục cần thiết cho vợ chồng, nhưng là một mối đe dọa đối với cái đề tu giới hạnh thanh tịnh của những vị xuất gia. Trên hạn chế là tốt, lạm dụng là một nguy hại. Thấy rõ những điều này đó thì các tổ Trung Quốc còn tế nhị hơn trong việc khuyên ngăn người xuất gia ăn chay trường không nên đụng và sử dụng ngũ vị tăng hành hẹ tỏi nén hương cừ, mặc dầu chúng là thực phẩm chay 100%. Vì các nhà khoa học hàng đầu về thực dưỡng hiện nay cho thấy đó, cái trữ lượng phản ứng hóc môn về tính dục do việc tiêu thụ ngũ vị tăng vừa nêu rất cao, không thua kém gì các loại thực phẩm mặn. Nói chung các loại thực phẩm nào dù chay hay mặn mà nó có cái tác dụng bổ thận thì đều dẫn đến phản ứng tính dục, và do đó nó đòi hỏi cái nhu cầu hưởng thụ. Cho nên thấy rõ điều này mà các tổ khuyên người ăn chay hạn chế những việc ấy. Dĩ nhiên điều này nên áp dụng cho người xuất gia, còn người tại gia thì cũng không nên quá bận tâm nhiều, vì Đức Phật cho phép vấn đề hưởng thụ vợ chồng, một vợ một chồng đúng luật pháp và đúng nền tảng đạo Đức Phật dạy. Người tại gia không nên chọn cái việc ăn chay theo hướng cực đoan, quá kiêng cữ, vì nó không cần thiết cho đời sống của người tại gia. Mục tiêu chính của việc ăn chay là để trưởng dưỡng cái lòng từ bi thông qua việc hạn chế một cách tối đa các nghiệp sát trực tiếp hay là gián tiếp từ việc tiêu thụ. Vậy ra đó thì người tiêu thụ thực phẩm chay đó thì cái trường sinh học tỏ ra từ cơ thể của người đó bao giờ nó cũng tốt hơn là từ những người ăn mặn. Cái ảnh hưởng này nó sẽ tạo ra một cái giao thoa trong tương quan giữa con người với con người. Đó là điều mặc dù mình không nhìn thấy một cái cụ thể nhưng không thể phủ định nó về phương diện khoa học. Ai đã từng sống ở phương Tây, đến các quảng trường tại các đô thị ở các thành phố và thủ đô lớn, thì người ta thường có thói quen là rải các loại đậu ngũ cốc cho các loại chim chóc xà xuống đất mà ăn. Và có rất nhiều loại chim á, nó gần gũi và thân mật con người đến độ là đậu lên trên vai, thậm chí trên đầu của du khách mà không hề sợ rằng nó sẽ bị giết chết, như ở các quốc gia là cái gì cũng ăn. Chẳng hạn như Việt Nam, bò cạp cũng không bỏ, rắn rết là cũng không chừa. Thậm chí các loại gia súc chết và bỏ trong sọt rác, nhiều ông nhậu làm càng làm liều đem ra vẫn thiêu nướng để ăn. Có người chết từ việc nhiễm độc thực phẩm vẫn không sợ và không đủ sức răn đe cho những người khác. Đang khi đó, tìm thấy một cảnh tượng tương tự ở các nước châu Á ăn mặn quá nhiều và sát nghiệp quá nhiều là rất hiếm. Do đó được lý giải từ góc độ Phật học là trường sinh học tâm linh ở những người có nghiệp sát quá ít như là ở phương Tây. Phần lớn là họ ăn thực phẩm đông lạnh thôi, không trực tiếp giết, cho nên nghiệp ít. Và do vậy nó không làm cho các loài có cánh có cảm giác là sợ hãi và tránh xa họ. Đang khi đó, những người châu Á và nhất là những người làm đồ tể đi tới đâu chó dễ sủa, mèo dễ sợ, các loài chim dễ bay. Nó là một cái phản ứng rất là bình thường đó. Giao thoa về cái trường sinh học giữa con người và cái loài vật đó tạo cho cái cảm nhận ở loài vật đó rằng đây là người bình an, tới gần gũi tiếp xúc, thậm chí là đậu trên vai cũng không có gì. Còn những người hung dữ, giết nghiệp, sát nghiệp nhiều thì không thể nào có được cái phản ứng sinh học, trường sinh học tương tự như thế. Đưa ra một cái bằng chứng nhỏ như vậy để chúng ta thấy là cái phản ứng về nhân quả trong trường sinh học là có thật và rất lớn. Các nhà khoa học hiện đại còn làm những thí nghiệm cho một người chuyên môn phá cây rừng đi ngang qua các loại cây bị chặt phá do chính bàn tay của những người này, và những người không hề chặt phá đó thì cái phản ứng tỏ ra từ các loại cây bị chặt phá đó với những cái rung động mà các nhà khoa học cho rằng nó là cái biểu hiện của sự không đồng tình, không thoải mái. Và họ kết luận rằng các loài thực vật còn có phản ứng đối với những người trực tiếp đã ra tay hủy diệt mạng sống của chúng, thì huống hồ các loài động vật còn lại, đặc biệt như là con người. Cái phản ứng tâm lý và thái độ là không thể không có. Những cái nghiên cứu khoa học này nó rất xác thực và nó giúp cho chúng ta dễ dàng khởi phát niềm tin hơn, để thương yêu các loài động vật hơn. Phương Tây đã thường đi trước các cái châu lục còn lại. Phim ảnh, cartoon gắn kết với trẻ em đã làm cho trẻ em thương các loài vật hơn, vì các loài vật biết nói nè, biết sống nè, biết trải nghiệm cảm xúc nè, biết quan tâm lẫn nhau nè, biết giúp đỡ lẫn nhau nè. Đang khi chưa thực tế thì chúng không được thế. Và từ nhỏ khi trẻ em mà xem các cái loại phim hoạt hình mang tới chiều cao như vừa điêu, thì lớn lên chúng sẽ có cái thái độ và lối sống gần gũi với môi trường, gần gũi với con người và không hề làm thương tổn người khác. Cái chất liệu giáo dục đó đã được tiếp thu một cách bằng vô thức, dần dà trở thành là hữu thức, nó trở thành là nếp sống và thói quen ứng xử. Nhưng mà phương Tây cũng là cái nơi sản xuất ra những cái trò chơi bạo lực, súng ống, giết người hàng loạt, nó là hai thái cực. Và cái này nó tiêm nhiễm cho dân cư châu Á rất là lớn. Xem các bộ phim đó thì cái sự hung hãn, dữ dằn, sân hận, dễ nổi cáo và vân, thậm chí là có những cái bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực xã hội dễ dàng xuất hiện. Chỉ cần một vài giây phút mất sự kiểm soát tâm hoặc là uống tiêu thụ những cái gì mà nó dẫn đến kích thích lòng sân lớn như là rượu, ma túy và các loại gây sai. Cho nên dưới nhiều góc độ khác nhau, người ăn chay bao giờ cũng hiền hậu hơn, dễ thương hơn, hỷ xả hơn, tâm tính cao thượng hơn là những người ăn mặn. Và việc ăn chay đó, ở trong các loại ngũ cốc, rau quả, đặc biệt là đậu phụng, mè, rau muống, rau dền, có đủ các chất sắt, chất kẽm cần thiết như trong các loại thực phẩm mặn. Do đó không ăn trứng cũng chẳng có vấn đề gì. Đừng sợ không ăn trứng là mất đi sức khỏe. Nhưng vấn đề còn lại theo chúng tôi, người tu mà hạn chế được việc ăn trứng, dầu là trứng công nghiệp thì tốt hơn, vì hạn chế một cách tối đa việc tiết chế các phản ứng hóc môn liên hệ đến tính dục. Còn người Phật tử ăn chay trường không cần phải quá nghiêm khắc như thế. Nó tùy theo nhu cầu, nhưng đừng nên lạm dụng, vì lạm dụng dẫn đến hại gan là điều không tốt.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.